Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hôm nay thầy xin trình bày về người bạn thân thiết trong đạo Phật. Trước hết chúng ta nhớ đến đấng từ phụ Thích Ca Mâu Ni của chúng ta thể hiện tinh thần bạn hết sức sâu sắc, hết sức trí tuệ và hết sức cứu khổ ban vui. Đó là những người bạn cùng tu với Đức Phật khổ hạnh ở trong núi Tuyết Sơn. Những người bạn này tu khổ hạnh, Ấn Độ có một loại tu khổ hạnh, tức là nhìn ăn, nhìn uống, có thể là nắm tay lại khi nào mà móng tay thâu qua bên kia, hoặc là có những cái vật hôi mà có thể để cái mũi vật hôi, khi nào mà thấy cái vật hôi đó mà không còn hôi nữa, tức là đắc đạo. Họ có nhiều cách lắm, nhưng mà cái cách của những người bạn cùng tu với Đức Phật là cách tu tham thiền nhìn ăn. Nhưng khi Đức Phật thấy cái lối tu khổ hạnh như thế, không thể giác ngộ, không thể tìm ra trí tuệ để mà cứu mình, cứu người, cho nên Ngài đã đổi cái phương pháp tu khổ hạnh qua lối tu thiền, và Ngài đã đắc được đạo quả. Khi đắc được đạo quả dưới cội cây Bồ Đề ở Bodhgaya, ở nước Magatha, tức là mình thường hay gọi là Ma Kiệt Đà đó, thì Ngài nhớ đến năm người bạn. Mình được giác ngộ rồi, mình tìm ra được lý tứ diệu đế, khổ tập diệt đạo, cuộc đời là biển khổ, nguyên nhân của khổ là tham lam sân hận si mê. Nếu có thể giác ngộ giải thoát niết bàn bằng cách thực hành con đường giới định huệ, Ngài cảm thấy hoan hỷ. Ngài đi bộ từ Bodhgaya đến cái bên bờ sông Hằng Hà ở Isipatana, là nơi cái vườn Nai đó, để Ngài đồ cho năm người bạn. Việc đầu tiên Ngài nghĩ đến, đáng lẽ Ngài phải nghĩ đến cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, nhưng mà Ngài nghĩ đến những người bạn cùng tu với mình nhưng tà kiến. Bây giờ đến một nơi xa xăm thì mình đã đắc đạo rồi, Ngài đi bộ. Quý vị biết đi bộ đó, thầy đi tàu là một ngày, mà Ngài đi bộ như vậy, ngày này qua ngày nọ, qua Nalanda, rồi đi qua Patna, rồi đi đến bên kia bờ sông Hằng Hà ở nơi vườn Nai đó, để mà tìm kiếm những người bạn nhóm Kiều Trần Như cùng tu với Ngài, mà bỏ Ngài đã bỏ lối tu khổ hạnh để tu thiền, và Ngài đắc đạo quả vô thường chánh đẳng chánh giác. Ngài đến đồ người bạn bằng một thời pháp đặc biệt là khai thị đạo lý như thật cho tất cả chúng sanh, trong đó là năm người bạn trước. Đây là một gương rất tốt để chúng ta thấy là tình bạn là cái gì. Tình bạn của Phật giáo, tình bạn của Phật giáo là những người không phải bà con thân thuộc, đặc biệt không phải là dòng máu với nhau, mà khi họ hiểu nhau rồi, họ biết nhau rồi, họ thương nhau chân thật, từ lời tha, cái gì mình có chia sẻ cho bà, cái gì mình được chia sẻ cho bà, nhất là về sự giác ngộ, về sự an lạc hạnh phúc trong thế gian cũng như xuất thế gian đều san sẻ cho bà. Thầy trích một ít trong kinh, nhất là Tăng Chi Bộ Kinh Anguttara Nikaya, Đức Phật Ngài nói những cái điều mà chúng ta nên nhớ. Bây giờ chúng ta biết rằng bạn nó có nhiều thứ, mà có một thứ bạn đặc biệt ai đoán trước, đó là người bạn đời, tức là vợ chồng. Trong kinh nói vợ chồng là Kalyana Mitta, là người bạn lâu dài nhất trong đời. Cho nên không ai có thể sống cô đơn được, chỉ trừ những bậc xuất gia tu hành. Còn người đời cần phải có người bạn đời, đó là vợ chồng. Thật sự không bà con thân thuộc gì hết, mà khi hiểu nhau, thương yêu nhau rồi, họ thương nhau suốt đời, cho nên gọi là người bạn lâu dài. Đó. Thì những cái bài thuyết pháp nói về năm điều chồng đối với vợ, vợ đối với chồng thầy đã nói rồi. Hôm nay thầy chỉ nói bạn không. Thì cái bạn mà vợ chồng thì quý vị đã biết rồi, cái sự tha thiết với nhau như thế nào rồi, bảo trì nhau như thế nào rồi, và cùng hướng thiện với nhau như thế nào rồi, và tạo dựng hạnh phúc với nhau như thế nào thì quý vị biết. Bây giờ thầy nói bạn thường thôi, bạn thân thiết. Thì người bạn thân thiết ở trong đời là những người bạn mà có thể nhiều khi buôn bán với nhau, hay là ở gần nhau, hay là ở xa nhau, mà tâm tình với nhau, hợp ý với nhau, hiểu được nhau rồi, nên thương nhau suốt đời. Họ vẫn có chồng, có vợ khác nhau, nhưng mà họ luôn luôn sống với nhau như anh em trong một nhà. Thì trong kinh có nói những cái điều mà người bạn muốn thân thiết với nhau được lâu dài thì phải duy trì những việc làm. Bởi vì trong Phật giáo khi nào xử lý viên dung, nói thương mà thương bằng miệng không thì không được, phải thương bằng bàn tay, khối óc, con tim của mình nữa, thể hiện cái lòng mình như thế nào qua hành động, lời nói, việc làm, thì cái đó mới có lợi ích cho nhau. Ngay cả vợ chồng cũng thế, mà không phải vợ chồng cũng thế. Thì đây là những điều thầy trích ra từ trong kinh của Đức Phật. Cái thứ nhất là cho bè bạn, san sẻ bè bạn về vật chất. Vì vì thấy khi mà mình đã thương nhau rồi, cùng bè làm bạn với nhau rồi đó, thì khi mà bè bạn gặp một cái gì khó khăn thì mình phải chia sẻ vật chất. Thầy đưa cái thí dụ như cái bão Katrina ở ngoài biển đó, có nhiều người thất cơ lỡ vận, nhà cửa hư hết thì lên. Có những người bạn như ở Vitafor, thầy biết đó, nuôi một năm hai năm ở luôn trong nhà, không lấy tiền nhà, ăn uống luôn. Thì quý vị thấy cái tình bạn như vậy có phải là một cái điều rất là xứng đáng được Đức Phật ca ngợi? Tức là chúng ta hy sinh về của cải vật chất để chúng ta giúp đỡ lẫn nhau trong lúc hoạn nạn, trong lúc khó khăn, thì đó mới là bạn. Cho nên người bạn mà gọi là thân thiết là sẵn sàng giúp đỡ nhau về vật chất. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, luôn luôn nói lời dịu ngọt với bạn. Bạn mình cũng như thế nào đi nữa, có khổ sở như thế nào, có đối mình như thế nào, thì mình cũng luôn luôn nói lời dịu ngọt chân thật với bạn để làm bạn vui vẻ. Mà trong kinh nói lời dịu ngọt chân thật, tức là nói lời đạo đức. Đa số chúng ta thương yêu nhau, chúng ta có thể ngồi ăn uống với nhau, uống bia uống rượu với nhau, nhưng chúng ta quên một cái là nói lời dịu ngọt đó, tức là chân thật trong đó, xây dựng với nhau trong đó, trong những buổi ăn uống đó, trong những buổi ở gần nhau đó, trong những buổi ngủ với nhau trong một nhà đó, thể hiện tinh thần, thể hiện niềm thương yêu chân thật để mà nói với bạn. Nhất là khi bạn buồn, hay là khi bạn thất vọng, hay là khi bạn không được êm ải trong gia đình, thì chúng ta đem cái lời nói chân thật ngọt ngào ra mình mà trình bày để an ủi bạn một cách chân thật. Nhất là đem những lời dạy của Đức Phật mà nói cho bạn nghe. Quý vị thấy khi mà bạn mình buồn hay là thất cơ lỡ vần gì đó, hay là trong gia đình có sự xích mích nào đó, mà quý vị đem lời dạy của Đức Phật ra, đem cái tâm từ của Đức Phật và cái lòng cứu khổ của Ngài như thế nào, rồi mình đem ra mình giải thích cho bè bạn của mình nghe, vợ chồng thương nhau như thế nào, giúp đỡ nhau như thế nào, thì khi đó bạn mình sẽ là vui vẻ. Cho nên cái lời nói ngọt ngào rất lợi ích cho người bạn của mình. Cái thứ ba là luôn luôn làm lợi ích cho bạn. Đã gọi là bạn thân rồi, dù là bạn nữa, là nữ với nữ, là nữ với nam, một cách chân thành, trong sạch, thì người đó luôn luôn làm cái gì lợi ích cho bạn. Ví dụ mình muốn bạn mà được, trong đó có một cái mà Đức Phật gọi là tiến hòa đồng giải đó. Ví dụ như bạn mình thì công ăn việc làm không tốt, mình có thể làm lợi ích cho bạn, hướng dẫn bạn mình, tôi làm như này, mình làm như thế này đấy nghe, có lợi ích lắm, buôn bán thế này lợi ích lắm, dạy con cái thế này lợi ích lắm, đem trang trải cái hiểu biết ra, đem trang trải cái gì mà mình hiểu biết, mình làm được kết quả lợi ích trong cuộc đời của mình, đem nói cho bè bạn của mình, để bè bạn của mình có thể làm theo như mình, và rồi sẽ được an lạc hạnh phúc. Cho nên khi mà chơi với bạn á, là luôn luôn mà đừng bao giờ mà lợi dụng bạn, đừng bao giờ mà nói xấu người khác cho bạn, mà chỉ giữa hai người với nhau xây dựng cho nhau lợi ích cho mình, lợi ích cho người. Cho nên trong kinh nói là luôn luôn làm lợi ích cho bạn của mình. Trong đó có cái kiến hòa đồng giải đó, tức là mình hiểu biết cái gì nên hướng dẫn bạn. Có đôi lúc quý vị biết có những người bạn học rất cao mà bạn mình thì học thấp. Chứ không phải là nói là hey, mà bác sĩ thì chơi bác sĩ, mà kỹ sư chơi kỹ sư, phải vậy. Có những người thầy thấy là bác sĩ mà chơi với những người bình thường, làm thờ luôn, bình thường thôi, mà họ rất thương nhau, họ rất sáng sẻ cho nhau, họ ăn tiệc với nhau, họ về nhà mới với nhau chẳng hạn vậy. Thì chúng ta thấy thì có cái kiến thức khác nhau, mình có thể biết cái gì về sức khỏe, về bảo trì sức khỏe, về hạnh phúc, về dạy con cái, sáng sẻ cho bạn mình biết, thì như thế đó nó đem lại cái sự lợi ích cho bạn. Thành ra điều thứ ba đó là luôn luôn nghĩ đến sự lợi ích cho bạn. Điều thứ tư, có tâm bình đẳng. Thì như thầy nói đó, bạn đâu có phải là lừa ngang nhau mà làm bạn, nếu như vậy thì đâu còn tình bạn chân thật nữa. Nó là mọi cái khía cạnh khác nhau, có thể nói là sức học khác nhau, đời sống có thể nghèo, người bạn mình có thể giàu hơn, kiến thức có thể khác nhau, có người có vợ chồng, có người không có vợ chồng, chẳng hạn như vậy. Nhưng khi sống với nhau trong cái tình bạn đó luôn luôn bình đẳng. Bình đẳng là dầu cho mình học hơn, mình vẫn thương bạn như thường. Dầu cho mình giàu có hơn bạn, mình vẫn thương bạn như thường. Mình phải cho là ngang nhau, chứ không bao giờ nói mình giàu là cao hơn bạn nghèo. Không phải như vậy. Và từ tí mặc cảm mình nghèo mà bây giờ mình chơi với bạn mình cao, mình cảm thấy khổ sở, không phải vậy. Mà là khi đã bạn với nhau, tâm tình với nhau, hiểu biết nhau rồi thì không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, màu da chủng tộc. Thầy đi nhiều nước đó, thầy đi nhiều nước sẽ có kinh nghiệm. Không phải là mình người Việt Nam mới thương người Việt Nam được đâu. Thầy thương người Pháp, thầy thương người Đức, thầy thương người Anh, người Ấn Độ, Pakistan. Ngay từ những người mà bà con nói đạo Muslim là khó khăn, mà họ mời thầy tới nhà tùng kinh rạy nước cho mấy đứa con để nó thi đậu, chẳng hạn, họ tin vậy thì thầy vẫn đến. Cho nên khi mà hiểu nhau là thương nhau, quan trọng nhất là điều đó, chứ không phải là màu da chủng tộc, giàu nghèo, sang hèn cả. Cho nên trong giáo lý đạo Phật là luôn luôn giữ tình bạn bình đẳng. Đó là điều thứ tư. Điều thứ năm, không nói giấu mình, đề cao mình với bạn. Bạn biết cuộc đời tôi là sung sướng lắm, cuộc đời tôi là học giỏi lắm, đời tôi được chồng thương lắm, được vợ thương lắm, không bao giờ nói dối. Mà nếu nói thật như vậy mà sáng lại cho bạn thì cũng tốt, nhưng mà phải nói sự thật của lòng mình với bạn. Đó là điều thứ năm quan trọng. Không nói dối về những gì tâm tình của đời mình cho bạn, mà nói thật thì mới gọi là thương nhau. Nếu gì trắc trở trong đời về tình cảm, có những cái gì về trắc trở trong đời về làm ăn buôn bán, có gì trắc trở trong đời về gia đình, thì mình có thể san sẻ với bạn để bạn dùng những lời đó mà khuyên mình. Có một câu mà quý vị nghe, học thầy không thầy học bạn. Bây giờ quý vị mà có gì buồn á, Phật tử rất là đông, mà chừng một năm chừng 10 người tại nói với thầy những cái điều khổ trong lòng họ hay là trắc trở trong lòng họ, còn đa số là họ nói với bè bạn hết, mà họ sáng sẻ với nhau, mà vui vẻ với nhau. Chứ đến với thầy chắc thầy khó lắm. Dù gì thầy cũng khó gì hết, nhưng mà người ta cứ nghĩ là thầy khó, thấy thầy là con sợ rồi, thấy thầy là con không dám tới nói gì cả, chẳng hạn vậy. Nhưng mà đối với bạn, sẵn sàng đi ăn với nhau một bữa, uống với nhau một chén trà, rồi là nói chuyện với nhau, nói hết rồi vui vẻ với nhau. Cái sáng sẻ trong lòng mình với một người mà thương yêu mình ấy, nó sẽ làm cho mình nhẹ nhàng thơ thẩn. Hay là nói một cái gì mà mình buồn, mình giải quyết không được mà nói với các vị tăng hay là các vị sư cô, thì mình cảm thấy nhẹ nhàng, mình trút ra cả. Trong Phật giáo thường thường là có cái tinh thần mà gọi là tụng kinh Paritta đó. Có nhiều người tới con thế này thế kia, thầy tụng bài kinh Paritta rồi, tức là bài kinh mà hộ trì đó, tự nhiên trong lòng tin tưởng nó về, ngủ ngon, ăn ngon, con hết gây với gia đình con, con hết ghét thằng con của con rồi, con hết gây với chồng con rồi. Cái niềm tin của sự san sẻ lòng mình với người khác, tình bạn cũng như vậy. Không bao giờ nói dối, giấu giếm những gì của mình với bạn mình hết. Thì đó là năm điều quý đạo hữu thấy nói là tình bạn thường đó nha. Còn bây giờ tình bạn khác là tình bạn đạo hữu. Quý vị chứ, chùa nào, nhà thờ nào vậy, có những người rất tốt với bạn, nhưng mà có người cũng rất xấu với bạn. Thưa thầy, anh ấy dạy chị kia thế này, anh kia thế nọ. Ở trong nhà thờ người ta nói với thầy cũng y vậy, cũng chia phe vậy. Anh chị đó thế này thế kia, tới nhìn với cha, bên này có Phật tử cũng nói anh chị đó hay tới bên thầy hoài, như vậy chắc thầy thương nhiều hơn chẳng hạn. Thì trong bạn bè với nhau đó, cùng tu với nhau đó, thường thường thầy nói thầy trò mình sách tẫn nhau tiến lên trên đường đạo, tức là trò cũng khuyên thầy mà thầy khuyên trò, chứ không phải gì thầy khuyên trò không. Nếu khi thầy mà có mà dễ vui chi dạy đại gì, lời biết gì thì quý vị có thể nhắc nhở thấy được. Thế thầy trò dắt dìu nhau, huống chứ mình là bạn với nhau, gần với nhau thế này mà cứ nói cái xấu của người ta mà không nói tốt của người ta. Thầy nói lần trước, tuần trước thầy nói trong kinh Đức Phật nói ngày ví một cái vị hết sức là đơn giản mà thầy rất là hay, dùng cái nêm mới đóng nêm cũ ra. Nhà đời xưa không có đóng đinh, họ dùng mấy cái nêm bằng gỗ đó để họ làm cả cái nhà kèo cột có dính với nhau. Bây giờ cái nêm này nó hư rồi, nó cũ rồi, bây giờ mình muốn đóng cái nêm khác vô cho chắc thì làm sao? Lấy cái nêm khác tổng cái nêm cũ ra, thì cái nêm cũ nó phải đi ra để cái nêm mới nó vào trong đó để làm cái nhà dính nhau. Bây giờ nhìn người bạn này đi chùa với tôi hoài, tôi thấy xấu quá, nói nhiều quá, ăn nhiều quá, nói xấu ta nhiều quá, ví dụ vậy. Thì quý vị nhớ lại này, người này có cái hay, hồi trước là dẫn mình đi chùa, hồi trước mình đâu có biết đường, hướng dẫn mình đi chùa, cái tự nhiên cái ý xấu nó quên mất. Hay là hôm trước người bạn của mình giới thiệu cho mình mua một món đồ rẻ ở chợ Walmart chẳng hạn, thì mình cứ đem cái tốt của người bạn của mình ra để đẩy cái ý xấu của người bạn của mình đối với người bạn ra. Quý vị hiểu này, ví dụ khi mình nghĩ đến ông chồng tôi nó khó tránh quá trời, sao ông nhớ hồi xưa ông ngủ đợi mình muốn chết. Đấy không quý vị, đấy không, hồi đó ông thương mình, ông đợi mình, ông mua quà cho mình, mua bông hồng dấu số lưng đưa cho mình, thì mình cứ nhớ những cái đó để mình thương yêu người chồng. Còn mà bây giờ ông nội nóng thì chưa thương, thì vì thế thì đây là câu chuyện của Đức Phật là dùng cái nêm mới đóng nêm cũ ra, thì dùng những cái ý tốt để mà bỏ những cái ý xấu ra. Mình nghĩ về người chồng xấu chứ mình nghĩ lại người chồng tốt cũng ban đầu với mình đi làm cùng với mình, chia sẻ những việc chi tiêu trong nhà chẳng hạn, tự nhiên mình thương người chồng. Thì người bạn xuống chùa vậy, có thể là nói nhiều, có thể là ăn nhiều, có thể là nói xấu người ta, nhưng mà mình cứ mình nhẹ nhàng mình nói chuyện với bạn một cách vui vẻ, khuyến khích bạn từ từ, đừng dạy đạo. Có nhiều người dạy đạo, có nhiều người nói chuyện, có nhiều người nói với thầy cái chị này hãy gặp con là thuyết pháp, thì đừng có khiêm nhường, đừng có nói tôi hiểu đạo thế này tôi hiểu, thì nói thôi bạn ơi, bạn nói xấu người đó chỉ vô ích, nói xấu họ với tự nhiên mình cảm thấy buồn, mình nói cái gì vui vui đi, đại 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 mình nói một cách nhẹ nhàng mà mình khuyên bạn. Cho nên trong Phật giáo nói này, tiếp giúp bạn khi bạn quên mình dễ vui. Thế các bạn mình quên mình đi chùa mà lại tụng kinh rồi mà còn thâm thiền rồi mà ra chỗ đó nói xấu bạn ví dụ vậy. có thể nói xấu bạn, bây giờ mình khuyên thì mình làm sao mình giúp cho bạn mình khi bạn mình dễ vui. Trong Phật giáo miền Nam có chữ dễ vui, đó có nghĩa là giải đại coi thường đó, coi thường cái chuyện rồi trong đời đó. Cho nên chứ nếu bạn mình mà quên coi thường thì những người khác chẳng hạn, thì mình khuyên người bạn của mình để người bạn của mình thôi đừng nói chuyện đó, để ăn cho rồi, bữa nay bụng bổ hệ đồ vui, bữa nay có gọi đồ ngon mình ăn, nói chuyện là làm gì chẳng hạn, thì tự nhiên nó sẽ được. Cho nên chứ đối với bạn đạo á thì cơm có canh, tu hành có bạn. Nếu ăn cơm mà có canh thì nhất là người già nuốt dễ dàng, mà quý vị trẻ cũng nuốt dễ dàng thôi, tu phải có bạn. Mấy vị sư trẻ trẻ với nhau mà gặp nhau là mừng lắm, tại vì tu có bạn. Thì hồi xưa thầy ở 150 vị với nhau, thầy qua học nó lên đà 400 vị ở chung với nhau, mình thương nhau 17 nước khác nhau, nhưng mà tự nhiên cùng lứa mình, cùng học với mình, cùng trẻ với mình, tự nhiên mình sang sẻ, mình vui vẻ. Hồi lúc mình nhớ quê hương Việt Nam thì họ cũng nói với mình, họ cũng nhớ quê hương họ, rồi bàn với nhau rồi vui vẻ học tập chẳng hạn. Cho nên bây giờ nên giúp đỡ bạn trong khi bạn quên mình dễ vui, buồn. Mới tụng kinh xong mà nói xấu, chẳng hạn, mới tụng kinh xong mà nói xấu chồng, hay là nói xấu bạn, hay nói xấu vợ, vân vân, chẳng hạn. Mình nhắc nhở họ để cho họ quên cái sự quên mình đó đi. Quý vị nhớ nè, thì dễ làm lắm. Cái thứ hai là tiếp giữ bạn trong lúc bạn quên mình về của cải. Ai đoán thử quên mình về của cải là sao? Ai biết? Đầu tư lôi thôi. Trời này bây giờ kinh tế thì yếu kém, thì mà ra đầu tư một cái tiệm thiệt lớn 500 ngàn chắc hẳn nó nguy hiểm. Nên khuyên bạn gìn giữ bạn là khoan hấp tấp trong lúc này, chưa phải lúc bạn đầu tư to lớn như vậy. Có một Phật tử cách đây 2 tuần rồi đó, con hoàn cảnh con khổ lắm, thầy coi những cái việc làm con đúng, con có người em gái mà nghèo quá, con muốn đi đánh bạc để giúp nó. Thấy dễ thương không? Có dễ thương phải đi đánh, hy sinh đi đánh bạc. Con ơi, con đánh một cái con bán nhà luôn, cả hai chị em cùng khổ luôn. Thôi bây giờ chia sẻ nhà con, ví dụ như có ăn một bông gạo một tháng, bây giờ con chia bớt cái một phần bao cho em con đi, chứ con đánh con nó thua hết. Đó. Thì khi nào mà có người bạn dễ dối hay là nghĩ sai về cái hành trình của cuộc sống, chúng ta nên an ủi. Chứ bây giờ mấy người Miến Điện này, 35 gia đình Miến Điện thiếu gạo, thiếu dầu, họ xin mình, thì mấy anh em trong Phật tử thiền chỉ họ góp nhau. Chứ có xin thầy nói, họ góp nhau rồi ra mua gạo, rồi ra mua đường, rồi ra mua dầu, đem tới phát cho họ. Mà người Miến Điện thích ăn dầu lắm. Bà con biết mà cái đồ mà cải rồi, rau cải đó là họ đổ dầu trong họ trộn ăn. Hồi xưa có họ ăn dầu nhiều. Thành ra họ thích xin dầu, xin gạo. Thì mình giúp đỡ mình trong lúc họ khó khăn như vậy. Chẳng hạn đó là người bạn đạo. Họ bỏ ngược ra đi tì nàng. Hồi trước mình cũng tì nàng, rửa chén, rửa ly này kia. Bây giờ mình có nhà, có cửa sang trọng rồi, bây giờ thì mình bỏ chút để mình giúp đỡ những người bạn. Thì mấy năm truyền chị Liên Hoa đã làm việc đó mấy tháng nay, thầy rất là tạ ơn công đức. Thì do đó cho nên tiếp giúp bạn để gìn giữ của cải. Họ đánh bạc hay là nhậu nhẹt thì quý đạo hữu nhớ nhắc nhở họ. Cái thứ ba, mình là bạn thì mình phải luôn luôn là nơi nương nhờ của bạn. Có lúc bạn buồn chuyện nhà, có lúc buồn về chuyện làm ăn, có lúc buồn về bình hoạn, nhất là bình hoạn, Tôi nói ai mà mạnh khỏe đi mà nghe nói đau một cái rồi thôi, tự nhiên nó xuống cấp, tự nhiên nó xuống kỹ liền mà xanh sao liền. Ai cũng lo sợ, cuộc đời đáng vui như thế này mà nói chung mình có cái bệnh. Thì do đó cho nên mình phải là nơi nương nhờ của bà. Cái nương nhờ ra làm sao để là niềm an ủi. Trong cái nói nơi nương nhờ đó, dùng cái chữ Saranang đó, thì nương nhờ thì quý vị nghe nó khó khăn, nhưng mà là chúng ta phải nói là niềm tin của bà. Mình có cái gì mình san sẻ với bạn, không bạn đau như thế này, bây giờ có thuốc men rất là đầy đủ, có bác sĩ đầy đủ, họ có những cái cách để mà chữa, bạn đừng buồn. Hay là cái cách mà làm ăn thua thiệt như thế này, nhất là chơi mấy cái buôn bán bây giờ trên internet đó, chẳng hạn đó, thì mình có thể là bị thất khủng, nhưng mà chúng ta an ủi, khuyến khích họ để làm ăn chính đáng hơn, thực tế hơn. Cho nên gì là luôn luôn làm bạn thì phải cho bạn của mình lấy mình làm nơi nương tựa của họ, và bạn của mình có lúc mình cũng thất cơ là vẫn như vậy, mình cũng lấy bạn mình làm nơi nương tựa. Cho nên gì nơi nương nhờ quan trọng nhất ở trong đời là bạn bè với nhau. Thầy nói đôi khi mà vợ chồng mà cũng nói với nhau được, mà nói với bạn được, mà bạn nó khuyên nghe được, mà chồng khuyên không được, vợ khuyên không được, mà bạn khuyên được. Cho nên mình thấy cái tình bạn ở trong Phật giáo rất là hay. Thì nhất là tinh thần ở trong đạo chúng ta, nơi trong Phật giáo thường là nơi nương nhờ đó, nơi mình khuyến khích, an ủi, đem tình thương của mình san sẻ cho người khác. Rồi cái điều thứ tư, không bỏ nhau lúc thất cơ lỡ vận. Nhà người ta sập hết rồi, bây giờ tornado làm sập hết rồi, bão lụt làm sạch hết rồi, như ở bên Haiti thì 100,000 người chết, nhưng mà những cái chỗ khác thì không chết. Thì nên giúp đỡ, nếu có những bạn thân với nhau lúc khó khăn này, đừng bao giờ bỏ nhau. Làm bạn mà nửa đường bỏ nhau thì không có phước báo gì cả. Mà nếu mình cứ giàu cho mình giàu thì mình san sẻ theo giàu, mình nghèo thì mình san sẻ theo nghèo. Nếu mình có vật chất thì san sẻ tinh thần. Đôi khi vật chất nó cũng quan trọng, mà đôi khi tinh thần cũng rất là quan trọng. An ủi nhau, khuyến khích nhau như thầy thì có vật chất đâu, tinh thần thôi. Chỉ nói ai tới thầy cũng tiếp đón giống nhau, giàu nghèo, xa nghèo, màu da chủng tộc, chứ mấy người ngoài quốc tới thầy đều động chập từ thế. Chẳng hạn, quý vị thấy đó là một cái niềm an ủi cho nhau trong những lúc khó khăn gian khổ, ở những lúc mà thất cơ lỡ vận, ở trong đạo cũng như ở trong đời. Có một người bạn tới buồn chuyện đời vì họ đối xử với chư tăng không được tốt. Ông sư làm trụ trì, ông sư đòi hoàn tục ra đời. Thầy khuyến khích một đêm, ông trở về ông mua đất cũng làm chùa. Bây giờ chùa tao Phật lẽ lâu lâu gọi điện thoại, trời ơi cảm ơn Hòa Thượng Pháp Nhận. Nếu Hòa Thượng Pháp Nhận ông khuyên tôi, bây giờ chắc xin lỗi tôi 20 đứa con rồi. Bây giờ mình lên Hòa Thượng được làm chủ tịch giảng sứ đoàn, mà hồi trước là nhất định tôi hoàn tục. Cứ nói hoài mình khuyến với ông buồn. Hồi trưởng thì giàu có, ông nói nặng nói nhẹ, ông trụ trì thầy thuyết pháp như vậy, cái nó cái buồn nó, trời ơi tôi giờ tôi kiếm một ông sư nhỏ nhỏ không ra, mà thầy tu bao nhiêu năm như vậy mà thầy buồn hồi trưởng thuộc. Mình nhờ cái người mình nói san sẻ như vậy, bây giờ ông làm chủ tịch giáo sứ đoàn, ông có chùa chiền có 10 mẫu đất đó. Thì cho nên cái tình bạn hết sức là quan trọng. Quý vị nên thấy là ai mà mình chọn bạn mà chơi, bạn nào mà tốt mà chơi, cho bạn người xấu mà dắt quý vị mà đi tới cái nơi sụp đổ thì thế là nguy hiểm. Nhất là không có giới, không cứ bàn sát sanh trộm cắp tài dâm nó vô rồi thì mình chết. Do đó cho nên gần bạn hiền như đi trung sương đêm tuy không ước, mà dần dần được thẩm dung. Cũng kinh nói vậy, tức là mình phải gần cái bạn lành của mình, tự nhiên mình giống như bạn của mình, mà tự nhiên hai người giống nhau và vui vẻ như vậy. Thì ví dụ ở gần thầy thì mình Pulapati là ở dưới chân thầy mà học tập thì quá khó. Mình có chồng có vợ thì giờ đâu mà làm ăn mà làm sao mà tới mà học đạo hoài. Nhưng mà bạn bè khuyên nhau, mình chọn những người bạn là những người bạn tốt, mình chơi với nhau, tự nhiên mình cảm thấy dễ dàng học hỏi với nhau, dễ dàng khuyến khích nhau, dễ dàng hướng dẫn nhau, cùng nhau tu tập. Mà cái mà hay nhất là cùng nhau tu tập, không ai giảng cho ai hết. Cùng nhau tu tập, cùng nhau xây dựng hạnh phúc, cùng nhau khuyến khích an ủi nhau. Đó là quan trọng. Cái điều thứ năm, có lòng thương mến bạn thì phải thương mến gia đình bạn. Có những người chỉ thương bạn thôi mà không thương vợ bạn, kéo chồng đi tới 2-3 giờ sáng về, thì như vậy mà vợ ở nhà làm sao? Quý vị thấy cảm thấy buồn. Mình thương bạn bạn của mình, phải thương vợ của bạn mình, phải thương con của bạn mình, phải thương gia đình của bạn mình, thương cha mẹ của bạn mình. Chứ mình rủ bạn đi nhậu nhẹt vậy, vợ nhà trống quá, nhiều khi nổi ghen, rồi thì là cha mẹ cũng trống. Bây giờ nó là ăn cướp rất là nhiều, nó uống rượu, nó đánh, hoặc là lái xe tông vào mình sao? Do đó cho nên Khi mà thương bà phải thương gia đình họ, và luôn luôn khuyến khích bạn mình đối hiếu thuận với cha mẹ, khuyến khích bạn bè của mình biết cách sống với vợ với chồng cho êm ái, cho hòa thuận, cho được hạnh phúc, chồng hiền vợ thảo, con ngoan đạo, vui sống an hòa, phước biết bao. Trong nhà mà một gia đình như vậy rất tốt, cho nên nếu mình được cái gì đó mình san sẻ cho bạn, hướng dẫn cho bạn, làm cho bạn được như mình. Cho nên cái điều thứ năm đó là có lòng thương mến bạn mình và thương mến luôn gia đình, vợ chồng, con cái, cha mẹ của họ. Trong đây còn nói là thương dòng họ của nó, của họ nữa, thấy không? Ví dụ như bạn mình là họ Nguyễn, mình thương cả dòng họ Nguyễn của họ, thì là quá cao quý, thấy không? Cho nên quý vị thấy những cái gì mà trong kinh thầy nói vẫn tắt cho quý đạo hữu, tùy theo cái thời giờ, thì quý vị thấy cái tình bạn như vậy về vợ chồng cũng tin tưởng lẫn nhau, cũng san sẻ với nhau, cũng sống với nhau suốt đời. Thầy cứ nói hoài vợ chồng chỉ là bè bạn thôi, chứ đâu có phải là bà con gì đâu. Giọt máu đào với nhau tức là nói vậy, nhưng mà đôi khi giọt máu đào ở chung với nhau được, mà đấy là những người bạn mà biết nhau, như đúng kinh nói là yêu nhau có nghĩa là biết nhau, thông cảm nhau, thì họ đã yêu nhau suốt đời. Như vậy cũng là một cái điều quá tốt. Và những cái người bạn không phải là vợ chồng ở chung với nhau, ở xa nhau, có đời sống riêng biệt, có cái sức học khác nhau, có địa vị khác nhau, có gia đình khác nhau, và có khi đôi khi màu chủng tộc khác nhau mà vẫn thương nhau rất tốt. Khi thầy ở Ấn Độ, thầy một quen sư Ấn Độ, sư Thích Lan với nhau cũng rất là thân thiết. Cho nên quý vị thấy là hay hiểu nhau là thương nhau, chứ không có nói là giàu nghèo sang hèn màu da chủng tộc gì. Thì đó là một kinh nghiệm thì thầy qua Pháp. Nhưng đệ tử bên Pháp nó cũng thương thầy rất là nhiều, giống như các đệ tử của mình đấy. Và bây giờ mấy người Tây Tạng đến mình, bữa trước cũng có sư Tây Tạng thì họ đến mình, họ cũng là nói là xin ngày Tết năm ngoái họ xin thầy hướng dẫn cho họ như là người thầy của họ đang mắc kẹt ở trong nước Tây Tạng, vân vân. Thì bây giờ Tết này họ kiếm được một vị sư ở New York xuống, rồi xuống thì cho mượn chùa để ông sư giảng đạo rồi ban phúc lành rồi cho họ, rất là tốt. Cho nên như thầy nghĩ là cái bạn đạo cần phải nên thương yêu nhau, đừng nên nói gì nghi ngờ nhau hay là nói xấu nhau, mà trả lại chúng ta làm cái nào sát tận nhau, tin tận tu hành. Tức là mình khuyên bạn cùng tu, rồi bạn mình làm được cái gì tốt mình bắt chước theo, nhược từ tác, nhược giáo tha, tác tiện tác tùy hỷ. Nếu mình tự làm hay là bảo người khác làm, hay là thấy người khác làm mà mình vui, công đức rất là giống nhau, rất là to lớn. Cho nên những người bạn sống trong đời muốn được êm ái, thứ nhất là bạn đồng tu nên khuyến khích nhau tin tấn, người bạn đời nên sống với nhau cho tròn vẹn để cho khỏi cô đơn. Ví dụ như chia tay nhau nửa chừng hay khi về già chia tay nhau rất là buồn. Do đó cho nên tình vợ chồng cũng nên là tròn vẹn với nhau, và tình bạn cũng nên tròn vẹn với nhau, nhất là những người bạn cùng tu với nhau như đi chùa với nhau này. Đây là gần bạn hiền như đi trong sương đêm, tuy không ước dần dần được tập được, mình sống với nhau khuyến khích nhau tu hành thì cái điều lợi ích rất đặc biệt, và đem lại cái sự an lạc cho mình trong đời này, đem lại sự an lạc cho gia đình mình, hạnh phúc gia đình mình, mà rồi khi chúng ta có 100 tuổi chúng ta sanh về cõi an lành. Cái gì nhẹ nhàng là đi lên, cái gì nặng chịu nó phải chìm xuống. Chúng ta không có oán hận, chúng ta không si mê, vì si mê là gốc của muôn tội lỗi, mà trí huệ là gốc của muôn hành lành. Cho nên chúng ta tin tưởng vào những cái điều lợi ích đó mà chúng ta tu tập. Và trong cái trình bày thân thiết hôm nay thầy trình bày, mong tất cả quý vị sống với nhau, vợ chồng cũng như là bè bà với nhau một cách thấm thiết và lâu dài, đem lại cái sự hạnh phúc chân thật cho nhau. Thời Pháp ngang đây thầy xin chấm dứt. Bây giờ quý vị ngồi xa nhau chút xíu để ngồi thiền tìm một sự vãng lặng. Thầy nói này, quý vị trẻ hay lớn tuổi đều có quyền ngồi ở phía trên, có nhiều người ngồi dưới nó đau. Mà trong kính thì về cái thân thiện không quan tâm về vấn đề ngồi, mà quan tâm ở vấn đề awareness, tức là thở vô biết thở vô, thở ra biết thở ra. Nếu đau biết đau đau, trở lại là mũi thở. Nếu mà chúng ta buồn à, trở lại là mũi thở. Nếu chúng ta nghĩ đến đi chờ thì nghĩ à, trở lại là mũi thở. Thế nên mình loại bỏ hết tất cả những phiền não mà mình chỉ sống ở đây thôi. Vậy Đức Phật nói thở vào thở ra là một điều hạnh phúc, thì chúng ta thấy thở vào thở ra đều đặn mà biết nó là một điều hạnh phúc. Ngồi 5 phút rồi chúng ta đi dùng cơm chay thân mật với nhau.
thuyết pháp, xin hồi hướng đến trời Phạm Thiên Đế Thích Tứ Đại Thiên Vương, chư thiên ở nơi từ biển Liên Hoa và nơi tư gia của toàn thể quý thiền nam tín được viên hiện hôm nay. Xin các ngài thọ lãnh tùy ý rồi tiến hóa trên đường đạo và gia hộ cho tất cả quý đạo hữu viên hiện hôm nay cũng như là bà con thân thuộc ở trong nước ở hải ngoại. Xin cho được tai qua nạn khỏi, tập bệnh chữa trừ, mạng căn an ổn, phước về trang nghiêm, đạo tâm luôn luôn tăng trưởng. Phần phước còn lại xin hồi hướng đến chư hương linh thời tại chùa, các bậc ân nhân và thân nhân của tất cả chúng ta đã qua vào thập loại cô hồn, xin được thọ hưởng tùy ý phần phước này, khi thọ hưởng rồi được kết quả làm người cõi trời cùng quả niết bàn như ý muốn của các bậc ân nhân của chúng ta. Nguyện công đức